Thân Na Ca Mâu Ni Nam Mô Phật. Sư Thân Na Ca Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Cư Trừng Lạc Đạo Phú. Của Ngài Sa Tổ Trúc Lâm, tức là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông thì quý vị biết rõ lắm. Đây là một vị tổ Việt Nam, lại là một ông vua bỏ thành đi tu. Cho nên khi mà sư ông giảng đó, sư ông Thanh Từ giảng, sư ông nói ở Ấn Độ có một ông vua bỏ thành đi tu thành Phật, thì ở Việt Nam cũng có một ông vua bỏ thành đi tu thành tổ, vậy mà ít ai biết. Cho nên đó là mình mới thấy là cái người Việt Nam có một cái khí chất rất giống như Phật, cho nên nó sẽ thành Phật. Quý vị tin thành Phật không? Ở thế gian này đó, chúng ta thường thường mình có cái yểm thế, tức là lúc nào mình cũng nghĩ mình là yếu đuối hết. Cho nên vì vậy đó, để mà thành Phật thì rất là một cái điều trở thành trừu tượng, là cao xa đối với mình lắm. Nhưng mà thiết nghĩ ngày xưa các vị tu thành Phật được, thì bây giờ chúng ta tu cũng phải thành Phật được. Đó mới là cái quan điểm mà nó đúng đắn. Bởi vì tinh thần của Phật giáo muốn cho chúng ta tu hành, hay là tinh thần của Đức Thế Tôn, nói rõ hơn là tâm nguyện của Đức Phật muốn chúng ta thành Phật thôi. Cho nên Đức Phật ra đời là một cái nhân duyên để khai thị cho chúng ta được thành Phật. Đó là cái mục đích chính của Đức Thế Tôn. Chứ Đức Phật không có phải ra đời để cho mình lại mình cầu xin, đúng không ạ? Đây là một cái thói quen. Có nhiều người quan điểm, người ta nói cầu xin không có tốn kém, cầu xin mình không có mất công nhiều, tại sao mình không có cầu xin, đúng không ạ? Cho ông cho thôi chứ có lỗ lã gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà đó là những cái quan điểm mà nghe thì cũng hợp lý, nhưng mà nó lại không có lý. Không có lý ở cái chỗ là khi mà nào chúng ta khởi một cái tâm mà cầu xin và mong đợi, thì lúc đó quý vị là nghèo hay giàu? Thầy không biết là bên châu Âu đó là cái tỷ lệ người ăn xin nhiều hay không, nhưng mà bên Mỹ đó thầy thấy càng ngày càng gia tăng rồi đó. Khi mà mình xin là mình giàu hay nghèo à? Mình rất là nghèo, đúng không ạ? Mà Đức Phật đó, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dụ chàng cùng tử đó, đúng không ạ? Nghèo quá mới đi xin, đúng không? Mà người chàng cùng tử đó là ai? Là chúng ta, đúng không ạ? Khi nào mà quý Phật tử không còn cầu xin nữa thì lúc đó chúng ta mới thật sự là giàu. Nhưng mà mình nói không cầu xin thì đây cũng là một cái quan điểm, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà mình nói rằng tôi không cầu xin thì quý vị có phải đúng chưa? Chỉ đúng được một phần thôi. Mà phải khi nào chúng ta tự an thân lập mạng được thì chúng ta không còn thấy thiếu nữa, lúc đó mình mới hết cầu xin. Thì hết cầu xin như vậy đó là nó mới đúng. Chứ còn mình nghèo gần chết, không có gì hết mà chảnh nói tôi không cầu xin, thì như vậy đó là dù cho quý vị không cầu xin, quý vị có giàu hơn không? Cũng giàu đúng không ạ? Có gì đâu giàu, đúng không? Trong nhà quý vị có kho báu, nhiều tiền của, thì như vậy đó, quý vị không cầu xin thì chúng ta mới gọi là giàu có. Này không có gì hết, nó tôi không cầu xin luôn, có nước là đói, đúng không ạ? Như vậy đó. Bây giờ nói ngược lại, nếu mà quý vị không có gì hết thì thôi mình nên cầu xin, đúng không ạ? Điều này cũng không đúng luôn, đúng không? Bởi vì đó không đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy. Chúng ta là người con Phật là phải có cái bản lãnh một chút xíu. Mình không cầu xin không phải là mình ngồi đó mình chết đói. Mình không cầu xin để mình phát huy cái năng lực của mình. Mình không có vay mượn bên ngoài để chở mình trở thành cái người bị nợ, đúng không ạ? Mà mình đã có sẵn cái kho báu trong nhà của mình, cho nên chúng ta là phải lấy ra xài thôi. Nhưng mà thường thường á, chúng ta có cái ích kỷ như vậy nè, của mình không xài mà thấy thích thích đi xài của người ta, đúng không ạ? Quý vị đâu phải nghèo đâu, người nào cũng giàu hết. Cho nên ở cái chỗ mà Đức Phật thấy tiếc thương cho chúng ta là chúng ta đã có sẵn cái kho báu ở trong nhà đầy đủ mà chúng ta cứ đi ra ngoài tìm kiếm. Cho nên cái đoạn cuối của cái bài Cư Trừng Lạc Đạo Phú này, Ngài Trần Nhân Tông Ngài nói của báu trong nhà thôi tìm kiếm, tức là cái của báu ở trong nhà mình thôi đừng có tìm kiếm nữa. Chỉ cần đối cảnh vô tâm thì không cần hỏi thiền hỏi đạo. Chỉ cần đối với các pháp mình không có khởi cái tâm thì mình sẽ giải thoát thôi. Nói như vậy quý vị thấy dễ hay khó? Đối với các pháp là như thế nào? Thường thường á, là cái bên ngoài mình không để ý thì cũng dễ, nhưng mà cái bên trong mình không để ý thì không được. Bởi vì mình cho cái bên trong là của mình, đúng không? Thí dụ như bên ngoài quý vị thấy sắc, quý vị không khởi phân biệt, quý vị làm chuyện đó dễ. Nghe tiếng, quý vị không khởi phân biệt, quý vị làm chuyện đó dễ. Mà quý vị thấy dễ không vậy? Cũng không dễ hả? Nhưng mà mình làm được. Vì sao ạ? Bởi vì á, là ở bên ngoài, mình bên ngoài mình nói đó, cái đó không phải mình, cho nên mình có thể mình không khởi phân biệt được. Nhưng mà có một chuyện nó khó nè, quý vị biết chuyện gì khó không? Là pháp trần ở trong lòng của chúng ta. Thí dụ như bây giờ hồi nãy quý vị ngồi thiền á, quý vị có bị vọng tưởng không?
Có.
Có phải không ạ? Có người nào không vọng tưởng giơ tay lên? Người nào mà giơ tay lên chắc lúc đó ngủ gục đúng không? Ngủ gục cho mình quên, không biết mình có vọng tưởng hay không. Khi mà chúng ta khởi vọng tưởng, lúc đó nói mình để không phân biệt á là nó khó lắm. Vì sao vậy? Bởi vì mình cho vọng tưởng là mình, không có ai mà mình lại không phân biệt mình lắm. Nếu mình không phân biệt thì vô tình cái đó không phải mình, đúng không ạ? Mà mình quen cái chuyện đó, đó là mình suy nghĩ rồi. Cho nên vì vậy đó, là cái đó là cái khó hơn nhất. Nhưng mà quý vị phải hiểu một chuyện, cái suy tư nghĩ tưởng của mình cũng là pháp trần, cũng là cái cảnh bên ngoài thôi, nó không phải là chúng ta. Đặc biệt là như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói nhận giặc làm con, tức là nhận cái vọng tưởng phiền não cho là mình, cho nên quý vị khổ, đúng không ạ? Ở đây quý vị có ai nhận giặc làm con không? Đúng không ạ? Nguy hiểm vô cùng, đúng không? Nó làm hại chúng ta. Nhưng mà chúng ta thường nhận giặc làm con, nhận phiền não làm con, vọng tưởng làm con, tham sân si làm con, đúng không ạ? Con làm sao? Mẹ sanh con với mẹ chung nắm ruột thôi. Cũng như vậy, mình với vọng tưởng là cũng chung chỗ thôi, chung một lò ra. Cho nên vì vậy đó, là chúng ta khó là khó như vậy. Cho nên chúng ta làm sao mà thấy rõ được tất cả tâm hành của mình, tất cả vọng tưởng đều là pháp trần, nó chắc chắn là không phải là của chúng ta. Nhưng mà nó không phải chúng ta, nó có phải ở ngoài không? Nó cũng không phải ở ngoài. Mà nó có phải ở trong không? Cũng không phải ở trong, bởi vì quý vị tìm không thấy. Ở ngoài cũng không phải ở ngoài, ở trong không phải ở trong. Vậy nó ở đâu ạ? Có người nói vậy, ở chính giữa, đúng không ạ? Nó ở chính giữa đó, nó đứng ở trước cửa đó, có lúc nó chạy vô, có lúc nó chạy ra, đúng không ạ? Nhiều khi mình suy tư vậy, nhưng mà thật ra nó không có ở trong, cũng không có ở ngoài, cũng không ở chặng giữa. Nó ở đâu? Nó là pháp quyển, nó là hư giả, nó là mộng ảo, thì đâu nói nó là trong ngoài được, đúng không ạ? Ví dụ như nó là thiệt thì mới nói nó có ở trong, nó có ở ngoài, nó có ở chặng giữa. Mà đằng này nó không có trong ngoài, không có chặng giữa gì hết, cho nên nó chỉ là cái pháp quyển giả thôi. Cho nên bây giờ quý vị làm sao mà mình cũng đừng có khởi cái phân biệt, tức là mình thấy nó rồi cứ kệ nó. Nó đến thì mình biết nó đến, nó đi thì biết nó đi. Nhưng mà người ta nghe nói như vậy, cho nên mình cứ ngồi canh thôi, đúng không ạ? Ngồi canh, có nó thì biết có, không có nó thì biết không có. Cho nên mình lạc thêm qua thêm cái bệnh nữa là quý vị ngồi canh me, canh me để mà canh vọng tưởng. Cho nên quý vị thấy rảnh không? Nhưng mà khi mà quý vị đó, mình canh vọng tưởng đó là có đúng chưa? Cũng chưa luôn. Vì sao? Nó là hư giả mà thì đâu có thiệt. Không có thiệt thì chúng ta không cần phải canh me gì hết. Kệ nó đến cũng được, nó đi cũng được. Tự nhiên chúng ta không còn một cái quan điểm nào hết. Từ cái chỗ không còn quan điểm, cho nên á là tâm mình nó mới nhẹ nhàng. Quý vị cứ để ý đi, bữa nào mà quý vị có nhiều quan điểm về cái việc tu, nhất là có nhiều người á là nói là tôi hạ thủ công phu, là hạ thời gian là mất tiêu à. Cái hồi ở thiền viện thầy thấy lạ lắm, nhiều huynh đệ đó là hăng dữ lắm, nói giờ tôi phải hạ thủ công phu để cho giác ngộ. Hạ thủ thời gian cuốn gói vong à. Bởi vì đó là mình có cái tâm tu, mình có cái tâm hơn thua với mình, đúng không ạ? Mà mình có tâm hơn thua thì bảo đảm là không có thắng được. Cho nên á là quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài đến với Đức Thế Tôn, lẽ ra ngài có thể chứng A La Hán liền, nhưng mà ngài chưa chứng, ngài chưa có chịu tu gì hết, không có chút hạ thủ công phu nào hết. Cho nên ngài cứ để từ từ, để ngài rõ được hết tất cả giáo lý của Đức Phật, lúc đó ngài mới hẳn tu. Thì khi mà ngài ở với Đức Thế Tôn, một thời gian chỉ trong vòng 7 ngày, nhưng mà 7 ngày đó Ngài cũng chưa chứng quả nữa, Ngài ở tiếp 7 ngày nữa mà Ngài vẫn chưa nói đến cái vấn đề hạ thủ công phu. Ngài cứ lắng nghe thật tình, lắng nghe thật kỹ giáo pháp của Đức Thế Tôn, những cái chỗ ưu khuyết rõ ràng tường tận, bởi vì Ngài là trí tuệ mà. Cho nên rồi một bữa nọ, cậu của Ngài là ông Trường Chảo đó mới đến mới hỏi đạo với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới chỉ dạy 12 nhân duyên rất là cặn kẽ. Ngài thấy rõ được 12 cái nhân duyên của các pháp một cách nó tường tận, tự nhiên cái tâm Ngài nó yên tĩnh. Yên tĩnh Ngài chứng quả luôn, nó dễ dàng lắm. Bởi vì khi mà một pháp của Đức Thế Tôn mà quý vị rõ thấu đáo rồi, tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ tên nè. Ví dụ như Đức Phật nói các pháp là duyên sanh, nói các pháp là duyên sanh, thì nếu đã là duyên sanh thì nó không phải mình đâu. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đó mà quý vị khởi cái nghĩ tưởng, có phải là duyên sanh không? Tự nhiên đâu phải là nó suy nghĩ, là do quý vị quân tập lúc quý vị ban ngày, đến bây giờ quý vị tự nhớ lại, quý vị quân tập ngày hôm kia, giờ đây mình nhớ lại. Nếu mà chúng ta không có quân tập thì có nhớ lại không? Không, đúng không ạ? Mà cái sự quân tập đó đâu phải là chỉ có một nhân duyên đâu. Tự nhiên mình đi nói chuyện với người ta, rồi cái nó cài vô trong đầu mình một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ, ngồi lại là nhớ cái chuyện đó không à? Bây giờ quý vị thử nhớ một chuyện mà không có ngày hôm qua, và không có tương lai, và cũng không có hiện tại luôn. Quý vị nhớ cho thầy được không? Nghĩ cho thầy được không? Bây giờ quý vị nghĩ cái gì mà không có cái chuyện ở quá khứ, nghĩ cái gì mà không có chuyện tương lai, mà hiện tại quý vị cũng không có để tâm tới luôn. Quý vị thử nghĩ cho thầy được không? Đâu có nghĩ được, đúng không ạ? Quý vị phải chịu thua thôi. Thì như vậy đó, là cái suy nghĩ của chúng ta nó phụ thuộc vào nhiều cái nhân duyên thì nó mới có cái suy nghĩ. Vì vậy cái suy nghĩ đó là hư giả, đúng không ạ? Bởi vì nó là duyên sinh mà, thì tự nhiên tâm mình nó yên à. Cho nên mình dùng trí tuệ để mà thấy thì tự nhiên mình tu nó nhẹ nhàng lắm. Còn không thì chúng ta cứ cố gắng hơn thua với mình, mà quý vị hơn thua nhiều chừng nào thì lại là phân biệt nhiều chừng đó. Mà phân biệt nhiều thì chúng ta ngồi thiền không bao giờ yên được, tâm của chúng ta không thể nào tỉnh được. Cho nên vì vậy đó, là chúng ta phải có cái nhìn nó đúng đắn thì tự nhiên tu thì nó khỏe thôi. Thì bữa trước mình học là hồi thứ nhất mình ngồi thành thị, nếp dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Ngày xưa sư ông Thanh Từ dạy cái bài này ở thiền viện Trúc Lâm, Ngài bắt đệ tử phải học thuộc á, ai cũng học thuộc. Không biết quý Phật tử có nên học thuộc không? Tại vì cái bài này đó là nó rất là thực tế, mà chúng ta ứng dụng công phu thì nó rất là dễ dàng. Ở đây Ngài nói mình ngồi thành thị, mình là chúng ta đó, chứ thật ra Ngài không nói Ngài đâu, nói mình là chúng ta. Quý vị đang ở thành thị nhưng mà phải có cái nếp dùng giống như là sơn lâm, là ý nói là ở thành phố mà không có vướng bận gì ở thành phố hết. Mà phải hỏi ngược lại, nếu mình ngồi sơn lâm giống như thầy nè, đang ngồi trên núi nè, nếu mà dính mắc ở rừng núi đó thì như vậy đó là nó cũng sai luôn. Chứ không phải mình ngồi sơn lâm mà nếp dùng thành thị, đúng không ạ? Là mình không có vướng mắc ở cái chỗ ở của chúng ta, trong cái hoàn cảnh của chúng ta, mình không vướng mắc, thì như vậy đó là mình tu hành, đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta không dính mắc ở cái chỗ hiện tại của chúng ta là chúng ta gọi là người tu hành. Vì sao vậy? Bởi vì đó là cái quan điểm quý vị đó là chưa có xe, quý vị muốn có xe. Khi có xe rồi, quý vị nói xe của tôi, đúng không? Khi nào mà quý vị có căn nhà, muốn có căn nhà, rồi bây giờ quý vị có được căn nhà, quý vị nói nhà của tôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, mình có nhiều cái của ta, có nhiều cái của tôi, cho nên tôi tu không nổi, đúng không ạ? Cho nên đó là chúng ta thường thường á, là mình phải thoáng một chút xíu, mình đừng có mắc kẹt những cái mà chúng ta đang có, thì tự nhiên á là mình lòng mình nó nhẹ. Thường thường á, quý vị đi quý vị có nhớ nhà không? Quý vị đi đâu quý vị có nhớ nhà không? Người ta hay nói vậy nè: ta về ta tắm ao ta, đúng không? Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, đúng không? Quý vị ở Mỹ đi qua châu Âu có nhớ nhà không? À, nhiều khi mình nói đó, mình đi đâu á mình cũng không bằng nhà của mình đâu, đúng không ạ? Nhà của mình nó khỏe lắm, cái giường của mình á là nó êm lắm, cái gối của mình á là nó thơm, mặc dù người ta không thấy thơm đâu mà mình thấy thơm lắm, đúng không ạ? Nhiều khi cả năm mình chưa giặt nữa mà mình nằm trên giường mình á, mình thấy nó thơm dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là của ta, đúng không ạ? Bây giờ mà quý vị mà có đi ở cái hotel mà 5 sao đi nữa cũng có ngon lành gì đâu. Bởi vì quý vị cứ nghĩ cái chỗ này nhiều người nằm, không biết người ta làm có sạch không, quý vị cũng cảm thấy ớn nữa, đúng không ạ? Giường mình mặc dù là không giặt nhưng mà cũng ngon. Cho nên người ta nói ta về ta tắm ao ta vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy quan điểm của người xưa vậy đúng không? Đúng, đúng là đúng như vậy nè. Nói ao ta không phải là cái nhà của ta, không phải là cái vườn của ta, không phải là cái xe của ta. Ao ta là tâm ta, ao ta là cảnh giới trong lòng của mình. Mình trở về trong lòng của mình thì đó mới là an lành nhất. Bởi vì cái chỗ đó là hạnh phúc nhất. Cho nên người ta hay nói là quê hương đó là trùm khế ngọt. Cho nên lâu lâu quý vị về Việt Nam, đúng không ạ? Bởi vì quý vị cho đó là quê hương của quý vị. Nhưng mà thầy thấy đâu có ngọt gì đâu. Về bên đó ngọt thở gần chết, ngọt cái gì? Nhất là cái mùa nóng mà quý vị đi bụi đất đường xá là thôi là quý vị kinh khủng, xe cộ nữa, rất không an toàn gì hết, đúng không ạ? Người nào nói ngọt chứ không biết là mấy thanh niên có thấy ngọt không, chứ còn thầy về không ngọt gì hết. Có việc thì mới về thôi. Thì như vậy đó, quê hương của mình là gì? Là tâm của chúng ta mới là quê hương, chỗ này mới ngọt ngào nhất. Bởi vì đây là cái rất là thực tế, quý vị sống mấy chục năm ở ngoài thế gian, quý vị cứ lao ra tìm kiếm, quý vị tìm kiếm được bao nhiêu cái niềm vui trong cuộc sống. Cái bài hát nào thì không có nhớ rõ về cái ông tác giả, mà cũng nhớ rõ cái người nào họ hát, mà thì chậm nghe đó gì đó, đường vào tình yêu có trăm lần đau, có vạn lần sầu gì đó. Quý vị đi vào trong cái cuộc đời, bao nhiêu cái tình thương của quý vị mà hình như có trăm lần vui hả, hay trăm lần đau? Thầy không thấy vui gì hết trơn á. Bởi vì thấy Phật tử lên chùa người nào cũng than hết trơn à. Không có người nào mà nói là con sống ngoài đời hạnh phúc lắm thầy ơi. Không có. Người nào lên chùa người ta cũng nói là có những chuyện nó đau buồn, mà nhất là quý vị hiểu đạo nữa thì lại không thấy vui gì hết, mà có nhiều cái nỗi buồn, mà có nhiều cái nỗi buồn mà nó đáng tiếc lắm. Cho nên quý vị cứ nghĩ là có nhiều người nói là vợ chồng con hạnh phúc lắm, không có buồn gì hết. Nhưng mà thầy nói chưa là làm sao? Bởi vì quý vị hạnh phúc nhiều chừng nào là quý vị đau buồn nhiều chừng đó. Vì sao vậy? Bởi vì cái đau buồn ở thế gian nó không đến sớm thì đến muộn thôi. Bởi vì khi mà thương nhau nhiều, khi quý vị chia lìa, quý vị khổ hay nhiều? Khổ nhiều hay ít? Nhiều lắm. Cho nên thầy thấy á, vợ chồng mà đập lộn nhau suốt ngày chết không buồn gì hết trơn á. Còn mà vợ chồng mà thương nhau nhiều thôi là có nhiều vị đó là khi mà mất người thân rồi đó, mất chồng hay mất vợ rồi đó, 3 năm sau ngồi lại vẫn rơi nước mắt. Đúng không ạ? Mà cái đau khổ tưởng chừng như là không thể nào sống nổi, đúng không? Cho nên thì thấy là cái khổ của thế gian là nó chắc chắn nó ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào thôi. Cho nên quý vị đó là sống ngoài thế gian, mà nếu mà chúng ta làm chủ được bản thân mình, phải tạo cho mình một cái cảnh giới của chúng ta, tạo cho mình một cái hòn đảo, thì như vậy quý vị mới vững vàng được trong cái cuộc sống. Còn không là chúng ta sẽ không có vững vàng. Vì sao? Bởi vì nếu mà mình không có điểm tựa cho chính mình thì quý vị sẽ bị vấp ngã đau thương rất nhiều, đúng không ạ? Cho nên á, quê hương là cái chỗ chôn nhau cắt rúng của mình, đúng không ạ? Không phải là chỗ mình sanh ra cái thân này, mà cái chỗ nào sanh ra mình là tâm thanh tịnh sanh ra chúng ta. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói: từ bản thể thanh tịnh chợt sanh sơn hà đại địa, đúng không ạ? Từ nơi tâm an lành của mình nó mới khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng cho nên nó mới kết thành nghiệp, kết thành nghiệp cho nên mới đi thọ sanh, đúng không ạ? Thì cái nào sanh ra chúng ta? Tâm thanh tịnh của mình mới sanh ra chúng ta. Thì như vậy đó, thì cái tâm thanh tịnh này mới là quê hương của chúng ta. Cái chỗ này mới là chùm khế ngọt nè. Cái chỗ này mới là ao ta nè. Cho nên mình về mình tắm thoải mái, về chỗ này thì hạnh phúc lắm. Mà thầy thấy hình như không có tốn tiền nhiều đâu, đúng không ạ? Bởi vì thầy nghe nói á, là người nào mà về Việt Nam là xài ít nhất cũng phải 5.000 đô hay 5.000 euro, đúng không ạ? Không ai xài ít hết trơn á, chỉ có mình thầy đi về xài ít thôi, đúng không ạ? Bởi vì mình không có ở khách sạn, không có đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, vô ở chùa thôi, cao lắm chỉ cúng chùa thôi, chứ mình cũng không có, mình không có là xài cái gì nó linh tinh. Cho nên thầy về Việt Nam xài chừng 1-2.000 đô thôi, tiền vé máy bay xong rồi xài 1-2.000 nữa là về, đỡ tốn. Nhưng mà thầy thấy tốn nhiều quá, 1-2.000 còn thấy tốn nhiều quá. Cho nên á là mình có một nơi mà mình đi không có tốn tiền mà hạnh phúc nữa. Quý vị thích đi không? Dễ quá mà, đúng không ạ? Mà lúc nào chúng ta cũng có thể đi được. Chứ bình thường á, quý vị mà muốn đi du lịch chỗ này chỗ kia là quý vị đó phải chuẩn bị vài tháng quý vị mới đi được, đúng không ạ? Còn này lúc nào chúng ta cũng đi được, mà lúc nào cũng vui, lúc nào cũng nhẹ nhàng, thì như vậy đó là nó dễ. Mà muốn được như vậy là chúng ta không nên vướng mắc những cái bối cảnh xung quanh mình. Cái gì mà quý vị lâu nay quý vị cho là của mình đều là sai lầm hết. Sai lầm từ nơi cái thân này, từ nơi căn nhà của mình, từ nơi những vật dụng của mình, bà con thân thuộc của chúng ta mà chúng ta cho là của mình đều là sai lầm hết. Cho nên á, nếu biết sai thì chúng ta sửa sai, vì đây là chân lý không có cái gì là của chúng ta cả. Nó là của vô thường, của duyên sinh, chứ không phải là của chúng ta. Mà chúng ta mỗi ngày đều thấy rõ nó biến đổi, đúng không ạ? Quý vị thấy có biến đổi không? Quý vị có thấy cái mình có biến đổi không? Cái thân này là thân nhất mà chúng ta vẫn thấy nó biến đổi. Mỗi ngày qua là chúng ta yếu đi, mỗi ngày qua chúng ta già thêm, mỗi ngày qua chúng ta bệnh nhiều thêm, đúng không ạ? Cứ thêm không à, không có bớt. Có nhiều Phật tử nói là con bớt bệnh rồi, nhưng mà bớt bệnh này nó sẽ thêm bệnh kia, đúng không ạ? Rồi có nhiều vị lại đến nói là sao lúc này quý vị thấy trẻ, nhưng mà đây là nói dối hết. Ở thế gian là quý vị cứ nói dối với nhau, đúng không ạ? Không có người nào mà càng lúc càng trẻ đâu. Nói sao tôi thấy bà lúc này bà trẻ quá à, nói đó là cũng nói dối thôi, chứ thật ra thì không có thiệt. Bởi vì mỗi ngày qua là chúng ta già, cho nên đó là còn trẻ 20, 21 tuổi thì thấy mặt nó còn sữa à, nhưng mà 30, ba mấy rồi mặt mình nó cứng rồi, đúng không ạ? Nó đơ đơ ra, cho nên người nào cũng thấy nó đơ đơ, là bởi vì là nó già, nó cứng, nó sượng á, cho nên nó đơ đơ, nó không còn non nữa à. Đến khi mà 60-70 tuổi thì nhăn nheo rồi, thì người ta nói là chân chim gì đó, mặt là nó nhăn à. Quý vị có căng cỡ nào đi nữa thì nó cũng thấy nhăn thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là mình căng thì nó hết nhăn à, mà càng căng chừng nào thì thấy càng nhăn chừng đó. Cho nên khỏi căng đi, mất công lắm, để cho nó tự nhiên. Thì chỉ cần mình không có vướng mắc hoàn cảnh xung quanh của mình, tự nhiên nghiệp mình nó nhẹ thôi. Cho nên Ngài nói là muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tánh. Tức là tất cả những cái nghiệp mà nó lặng, tự nhiên thể tánh mình nó an lành. Cái điều đầu tiên là mình không vướng mắc. Từ chỗ không vướng mắc những cái gì chúng ta đang có, tự nhiên nghiệp mình nó nhẹ. Cho nên đó, quý vị hay than nói thầy nghiệp con nặng quá, đúng không ạ? Mà không biết là nặng bao nhiêu, nhưng mà cứ nói là nghiệp nó nặng. Thì cái điều dễ lắm, mình muốn nghiệp mình nhẹ thì mình đừng vướng mắc cái hoàn cảnh xung quanh mình, tự nhiên là cái nghiệp mình nó nhẹ thôi. Bởi vì thường thường những người khổ họ nói đó là cái nghiệp nặng, họ nói là gì? Họ khổ vì con nè, họ khổ vì chồng, họ khổ vì gia đình, họ khổ vì người thân, họ khổ vì cái thân này, đúng không ạ? Chỉ nhiêu đó thôi à, cái khổ thế gian chỉ chừng đó thôi à, không có cái khổ nào hơn hết. Đang chơi với bạn bè, bạn bè bữa đó không chơi với mình nữa, tự nhiên mình cũng buồn, mình cũng khổ, khổ nhiêu đó thôi à, đúng không ạ? À, mình có cái thân nó bệnh nhiều quá cho nên cái mình cũng khổ nữa, đúng không ạ? À, chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu đúng đạo rồi, không gì khổ hết. Thân mình là thân giả tạm, không phải là của chúng ta, tự nhiên mình không khổ. Và cái thứ hai nữa đó là cái khổ này nè, mình thấy người ta khỏe mà mình bệnh, tự nhiên mình đau dữ lắm. Mình thấy người ta khỏe thì giống như mình ganh vậy đó à, mình ganh tị với người ta, nói tại sao tôi không khỏe bằng người ta, tại sao mình bệnh nhiều như vậy. Rồi mình nhìn lại mình tuổi, rồi mình ra đường mình thấy người ta đẹp, rồi mình nhìn soi gương mình thấy mình không có được đẹp, cho nên tự nhiên soi gương rồi cũng khóc nữa. Quý vị có khóc không? Đúng mà, tuổi khóc à. Nhưng mà quý vị khóc là khổ hay vui à? Khổ, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi mình thấy đó là mình nói cái nghiệp mình nặng là mình bệnh nhiều, cái nghiệp mình nặng là mình xấu, cái nghiệp mình nặng là mình bị bạc đãi, cho những cái đó là nghiệp mình nặng không à. Thì bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, thân không phải là của mình, nhà cửa bạn bè người thân chỉ là giả tạm thôi, các pháp chỉ là tạm bợ thôi, nó không phải cái gì là của ta hết. Có phải nghiệp cái gì nhẹ chưa? Nhẹ đúng không ạ? Tự nhiên nghiệp mình nó nhẹ liền. Bây giờ quý vị muốn nghiệp mình nặng hay muốn nghiệp mình nhẹ? Người nào mà tham đắm nhiều thì người đó gọi là nghiệp nặng, mình bớt tham đắm thì nghiệp mình nó nhẹ thôi. Bây giờ quý vị muốn nghiệp mình nhẹ hay nghiệp mình nặng? Quý vị biết cái gì nhẹ thì nó bay lên, mà cái gì nặng nó đi xuống à, đúng không ạ? Trong luân hồi lục đạo nó đơn giản lắm. Giống như cái bánh xe nó quay tròn tròn vậy đó, mình ở trong cái bánh xe đó mà mình nặng á thì nó chảy tuột cho xuống, còn mình nhẹ thì nó bay lên thôi. Giống như bong bóng mà thổi cái khí mà nhẹ vô đó thì tự nhiên là nó bay lên. Còn quý vị đó mà bỏ đá bỏ cát vô thì nó rớt xuống. Cho nên ngày xưa mà những cái pháp thoại của Đức Thế Tôn nó rất là đơn giản, mà quý vị thấy rất là thấm thía. Những người mà cầu xin, ông Bà La Môn ổng cứ cầu xin để cho ổng được sanh thiên. Cho nên rồi Đức Phật Ngài mới khai thị. Giống như là quý vị có một chiếc thuyền, quý vị đổ dầu trên nước thì dầu nổi hay là dầu nó chìm? Dầu nó nổi đúng không ạ? Còn quý vị mà bỏ cái cục đá thì nó chìm hay nó nổi? Nó chìm xuống. Đức Phật nói cũng vậy, nếu mà nghiệp ông nặng thì ông đi xuống thôi, còn nếu nghiệp ông nhẹ thì có nhận xuống thì cũng không có chìm nữa. Cho nên đó là những cái bài pháp thoại rất là đơn giản. Mà quý vị nghĩ lại, cái nghiệp là cái gì? Nhiều khi mình không có cái đặt những câu hỏi như vậy, mình cứ chìm ở trong đó rồi mình cứ khổ. Cái nghiệp là do mình vướng mắc ở những cái thế gian này cho nên mình nó khổ, những cái mà chúng ta đang có. Cho nên bây giờ mình muốn nghiệp mình nhẹ thì thôi đừng có vướng kệ nó, có cũng được, không cũng được, bởi vì nó không phải là của ta. Vì sao? Bởi vì của ta thì nó phải nghe lời ta, đúng không ạ? Mà ở này nó không có nghe lời ta cho nên nó còn đó rồi nó mất. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật nói là của năm nhà đó, nhưng mà lâu lâu quý vị thấy à, giống như ở Houston, Texas á, vừa rồi bị bão nó nhận chìm hết cả mấy trăm căn nhà, đúng không ạ? Thì có phải là nhà này là của nước nó lấy không, đúng không ạ? Ở vì đó là có nạn nước nạn lửa đó. Nhiều khi mình nói là của mình nhưng mà tự nhiên cái không phải của mình. Giống như là ở Mexico vừa rồi đó, vừa động đất đủ thứ, chết rất nhiều người, nhà cửa sụp tan nát hết, đúng không ạ? Mình thấy ủa, mới của mình đây mà nhà cũng mất, người cũng mất, đúng không ạ? Không có cái gì là của ta cả, nó lạ lắm. Rồi vừa rồi mà bão vừa rồi ở Florida đó, cũng là nhà cửa chìm hết. Ở Houston thì sân bay nó ngập luôn, có một cái chùa nữa, có cái chùa là cũng ngập vô nửa căn chùa luôn, hư hết trơn, Phật cụ đồ nó ướt hết, mà ngâm trong nước thì rã hết, không còn gì hết. Cho nên quý vị thấy cái chùa nó cũng tan nữa, đừng nói chi là cái nhà, đúng không ạ? Rồi mình nói đó, Phật tổ đó thì linh hiển, nhưng mà nghiệp của chúng sanh sao linh hiển? Vừa rồi thầy đi giảng ở bên Las Vegas đó, quý Phật tử có kể, nói chùa con á bị ăn trộm nó vô, nó dở hết, nó lục hết, rồi tượng Phật nó dở luôn. Vậy mà chưa đã nữa, nó còn lấy cây á đập bể hai ông tượng hộ pháp luôn. Lấy cây đập luôn hai ông tượng hộ pháp. Mình tưởng là hộ pháp thì giữ chùa đúng không ạ? Người ta cứ nói là thỉnh hộ pháp về đi chùa giữ chùa, nhưng mà ăn trộm nó không sợ luôn, lấy cây đập bể luôn hai ông tượng hộ pháp, đập chơi vậy đó. Tự vì nó do nó lục đồ không có, thấy hai ổng đứng thấy ghét quá đập luôn. Nó đâu ngán gì đâu, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó là Phật tổ cũng không giúp được đâu, bởi vì đây là nghiệp của chúng sanh, là duyên sinh, nó không có thật gì hết. Cho nên á, là nó có rồi nó mất, nó đến rồi nó đi. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà dạy cho nó là của mình để rồi mình khổ. Đừng bao giờ nghĩ tới nó có mà như không đó, quý vị tu khỏe lắm, đúng không ạ? Không có gì bận tâm hết. Thì lúc này mỗi ngày chúng ta được tự tại là nửa ngày rồi. Tự tại thân tâm tức là ngài lúc bây giờ ngài chỉ làm việc nửa ngày thôi, cho nên đó là khi mà cái công việc xong thì được tự tại. Cũng như vậy, chúng ta làm bất cứ việc gì xong rồi đừng có nhớ, đừng có nghĩ. Tự vì á, mình làm rồi mình nhớ mình nghĩ là mình mệt mỏi dữ lắm. Bởi vì cái công việc đã làm cho mình mệt mỏi rồi thì xong việc là quý vị đừng nghĩ gì hết. Cho nên á, quý vị mà đi du lịch á, thì chỉ cách đi du lịch khỏe nè. Khi mà mình đi du lịch đến chỗ nào là quý vị coi chỗ đó là nhà của mình. Khi mà quý vị ở trong nhà, quý vị cho là nhà của mình, nhưng mà đừng nói ra nha, nói ra bị chủ nhà đuổi đi á. Mình tới nhà người ta đỡ nói nhà của mình sao được. Đó là mình coi như là nhà của mình. Nhưng mà mình ra khỏi nhà đó, mình vào chiếc xe, quý vị coi là nhà của mình. Quý vị ngồi trên chiếc xe đạp, quý vị cũng coi là nhà của mình. Cho nên người ta nói đó là tứ hải giai huynh đệ, tứ hải đều là nhà. Mọi người thấy người nào mình cũng thương cũng quý giống như anh em mình là mình hạnh phúc lắm. Và bất cứ chỗ nào cũng là nhà của mình thì tự nhiên mình vui, không có phân biệt gì hết. Tự nhiên là ở Mỹ rồi sang châu Âu, hay là từ châu Âu quý vị sang Mỹ, đi đến đâu đều cũng thấy là nhà của mình hết, đúng không ạ? Cho nên quý vị mà đi qua đây tu học mà đến Bảo Trơn mà quý vị cứ nhớ nhà quý vị thì quý vị tu có vui không? Không vui, đúng không ạ? Mà từ ở đây mà quý vị sang bên kia mà quý vị cứ nhớ bên đây thì quý vị sẽ không vui. Mà mình sống một cái tâm nó tròn đầy, ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ chỗ nào, tâm của mình nó cũng tròn đầy như vậy, không có vướng những cái gì cho là của mình, cho là của ta hay là không của ta. Mà ở phạm vi nào chúng ta cũng sống trọn vẹn được như vậy thì mình được tự tại. Nghĩa là công việc đã xong rồi thì chúng ta không cần nhớ nữa. Nhiều khi mình đi chơi mà nhớ việc ở trong hãng đó, mình cứ lo lắng thì như vậy nó không vui. Rồi mình ở đi làm về nhà cứ mang việc ở ngoài vô trong nhà thì như vậy đó mình cũng không vui. Cho nên trong nghệ thuật sống đó có câu chuyện là treo cái bận rộn ở bên ngoài đó, gọi là cái cây bận rộn. Anh chàng này đi làm về là cứ dói lên trên cái cây treo một cái gì đó mà rất là huyền bí, không ai biết hết. Nhưng mà một bữa nọ có người hỏi thì anh ta mới nói rằng: tôi treo cái bận rộn bên ngoài để đi vào nhà chơi với vợ con mình, đúng không ạ? Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là điều chúng ta phải nên học. Bởi vì chúng ta để những cái gì ở bên ngoài, đừng có để vào trong căn nhà của mình. Căn nhà của mình không phải là tổ ấm của chúng ta, mà căn nhà của mình là trong tâm của mình. Nghĩa là công việc là ở bên ngoài, trong tâm của chúng ta là một cái thể thanh tịnh. Cho nên xong việc rồi là để cho tâm hồn của mình được trong sáng. Thì tâm hồn của mình được trong sáng thì như vậy lòng mình nó mới nhẹ. Tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý. Đó là những sở dĩ mà quý vị thích kim cương, thích vàng, quý vị thích đồ trang sức, Quý vị có thích mấy thứ này không? Có không ạ? Thích lắm phải không? Đi chùa thì không đeo chứ đi đám cưới thì diện dữ lắm á, phải không ạ? Bởi vì mình còn thích. Tại sao mình thích? Bởi vì chúng ta còn tham ái, đúng không ạ? Còn tham ái nghĩa là mình còn tham, mình còn quý những cái gì chúng ta đang có. Mà khi mà tham ái dừng rồi thì những châu yêu ngọc quý mình cũng thấy là khó chịu thôi. Giống như nàng công chúa mà bị bắt, cho nên lúc ban đầu là bị còng cái còng sắt, cho nên công chúa này là than đau khổ, muốn tìm cách mà thoát ra, đúng không ạ? Nhưng mà tên tướng cướp mới đổi lại, mới lấy cái còng vàng còng vô. Công chúa này vui vẻ và rất là hoan hỷ và không có đòi giải thoát, tức là không có đòi mở ra nữa, đúng không ạ? Ở đây quý vị có đeo còng không? Đúng không ạ? Nói với mình nói đeo còng thì nó cũng hơi lố. Thí dụ như quý vị đeo cái vòng thì nó đâu phải còng số 8 đâu, tự vì nó chỉ có còn số 0 thôi, đúng không ạ? Đâu có phải là còng số 8. Nhưng mà nói là đeo cái gì? Là đeo mang cuộc sống của mình. Người ta nói đó là khi mà quý vị kết hôn đó là quý vị ký giấy chung thân, đúng không ạ? Có không? Nhưng mà quý vị vui hay là không vui ạ? Vui lắm. Người nào mà gần đám cưới thì hớn hở lắm, nhưng mà sau ngày đám cưới thì biết, đúng không ạ? Thì nó sẽ có những chuyện nó đau buồn nó đến, những chuyện lo nghĩ nó đến, những chuyện buồn giận mà nó đến. Bởi vì khi mà chúng ta tiếp nhận cái cuộc sống thực tế thì chúng ta ít khi cảm nhận được lắm. Ví dụ như quý vị chưa lập gia đình đó, là quý vị đó là còn nghĩ tưởng mơ mộng. Nhưng mà sống chung với nhau rồi đó thì cảm giác những người đó là những sự trói buộc của mình. Đi đâu cũng nhăn, đi đâu cũng kiếm chuyện hết. Mà nhất là cái tâm lý của chúng ta nó lại thay đổi. Mà thầy thấy đó là bản thân mình á, nhiều khi đó mình chịu còn không nổi bản thân mình nữa. Quý vị có chịu nổi bản thân mình không? Nhiều khi thầy thấy đó là mình cũng không chịu nổi nữa. Lúc thì nó nghĩ cái này, lúc thì nó nghĩ cái kia, lúc thì nó giận, lúc thì nó hờn. Nhất là quý vị biết tu á, nhiều khi mình bực mình dữ lắm. Hỏi làm sao? Tôi bực mình quá mà không biết bực mình cái gì. Mà quý vị biết bực mình là gì không? Là bình mực á, đen thui à. Người nào mà giận là mặt mày đen thui à, tự mình làm khổ mình vậy đó. Cho nên không có người nào giận á thì dễ thương hết. Cho nên có nhiều người nói nó giống như cũng như không nói vậy đó. Cái bà đó bà không giận, tôi thấy bà đó được, bà giận tôi thấy ghét quá à. Mà thấy ai cũng ghét chứ đâu có người nào giận mà dễ thương đâu. Cái câu nói bình thường lắm. Không có người nào giận mà dễ thương hết. Mà nhiều khi mình đâu có muốn giận đâu, mà nó cứ giận. Mình đâu có muốn là phiền não, mà nó cứ phiền não. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là chính bản thân mình mà mình còn khó chịu nữa. Đừng nói chi là quý vị có thêm ba người thân. Cho nên Đức Phật nói khi mà con có thêm một người thân là con có thêm một nỗi khổ. Khi nào con có thêm một người thân thì con có thêm một nỗi buồn, đúng không ạ? Mình có nhiều chừng nào thì mình tưởng là mình vui, mình tưởng là mình có phước. Có nhiều người nói đó là không có con, chắc bà đó là bả không có được tốt cho nên bả mới không có con. Ông đó không có phước cho nên không có con. Mà thầy thấy có người nào có con mà sướng đâu, khổ gần chết. Mà vậy đó, mà thấy người ta không có con á, cái mình cứ nói là bà đã bả độc lắm cho bà không có con, đúng không ạ? Mà thầy thấy là sướng gần chết luôn. Vậy đó, mà độc cái gì đâu. Giống như thầy á, đâu có con cái gì đâu, cũng không có lập gia đình, mà cũng không có thấy khổ, cũng không có thấy cái gì nó thiếu hết. Mà rất là vui, rất là nhẹ nhàng. Cho nên có nhiều người nói đó là nếu mà không có con rồi về già đó thì không biết có ai lo cho mình không. Cho nên là khổ. Cho nên là cứ ráng là có con, rồi cứ ráng lập gia đình. Cho nên có cái câu chuyện mà anh chàng này, ảnh 40 tuổi rồi, ảnh cũng chưa có lập gia đình. Bà mẹ bà nói: con mà không lập gia đình á, về già không có ai mà mang một cái cây tâm xỉa răng cho con xỉa nữa. Ảnh nghe vậy ảnh quỉnh, ảnh nói vậy thôi mình lập gia đình đi, sợ về già không ai lo cho mình. Rồi đến khi mà lập gia đình, rồi có con, rồi đến 60 mấy tuổi rồi có cháu, bắt đầu là con cháu nó đông, rồi đến 70 tuổi là cháu đông cả nhà. Ngồi trong nhà mà hết đứa này la đứa này khóc, hết chuyện kia đau chuyện kia buồn, ổng chịu không nổi, ổng nhức đầu nhức cổ, ổng mới ngồi ổng hồi tưởng lại, ổng mới nhìn cái hình của má ổng, nói: má, vì một cái cây xỉa răng của má mà con phải khổ đến giường này nè, đúng không? Giờ quán bà già đúng không ạ? Mà bà già ở trên bàn thờ rồi có gì đâu quán nữa. Định mệnh cho mình, nhiều khi cha mẹ cứ ứng định nè, mình á bảo đảm cha mẹ nào á cũng vậy hết trơn á. Biết lập gia đình là khổ lắm, mà khi mà con lớn lên mà không lập gia đình á là thấy khó chịu à, đúng không ạ? Muốn con mình cũng phải lập gia đình mà thôi, mà giống như là cái vết xe nó đổ đó, đã đổ rồi, mình đã khổ rồi mà muốn con mình tiếp tục khổ nữa, đúng không ạ? Cho nên á là thường á người Phật tử á mình cứ nên đi theo cái dấu vết của Phật tổ ngày xưa. Phật ngày xưa bỏ hết cung vàng địa vị đi tu, mà quý vị thấy á là chỉ có một người cha mà cao thượng nhất, quý vị biết ai không ạ? Đức Thế Tôn. La Hầu La lớn lên không cho làm vua, mà trao một cái gia tài cho La Hầu La là một chiếc bát của mình. La Hầu La đủng đỉnh đi theo, không biết tại sao mình đi. Khi mà đến vào nơi tinh xá rồi xuất gia làm chú tiểu cho đi tu luôn, thời gian sau mới chứng quả La Hán. Thì như vậy đó, đó là mấy người là có trí tuệ. Còn chúng ta thì chúng ta cứ theo những cái quan điểm của thế gian, ô mình sống là mình phải có gia đình, phải có sự nghiệp, con mình cũng phải bắt như vậy. Nhưng mà bây giờ á biểu đi tu nó cũng đâu có đi, đúng không ạ? Vì sao vậy? Bởi vì mình đâu có tu đâu biểu con tu, đúng không ạ? Quý vị tu giỏi thì tự nhiên con cái mình tu theo à, còn mà quý vị tu dở con cái mình nó không tu, hay nhiều khi cái nghiệp duyên nó cũng không thèm tu luôn. Đức Phật ngài đi tu cho nên con ngài đi tu, dòng tộc đi tu, còn chúng ta tu nó dở dở thôi cũng phải chịu vậy, đừng có đau buồn gì hết. Nhưng mà mình biết là những cái gì mà chúng ta đang có ở thế gian này chỉ là những cái nợ nần, và những cái nghiệp của chúng ta là một cái quan điểm sai lầm. Những cái gì chúng ta đang có là của mình. Còn nếu mà chúng ta có cái quan điểm đúng đắn, những gì chúng ta đang có là không phải là của mình, là tự nhiên là nhẹ thôi. Thị phi tiếng lặng dầu được nghe, uyến thốt oanh ngâm. Tức là tất cả những thị phi hơn thua phải quấy của thế gian nó tự nhiên nó lặng hết. Ví dụ như bây giờ á, quý vị thấy cái gì cũng thiệt hết, thì có ai nói xấu quý vị cái quý vị buồn, có ai nói tốt quý vị vui. Lúc nào chúng ta bị cái chuyện hơn thua phải quấy của thế gian làm cho mình nó vui buồn theo, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là chúng ta không bao giờ mà được nhẹ nhàng hết. Còn nếu mà quý vị thấy cái gì nó cũng giả rồi, thì ai nói phải cũng được, ai nói quấy cũng được, tự nhiên mình khỏe à. Cho nên á là mình tu một thời gian tự nhiên mình thấy khỏe ra, đúng không ạ? Trở thành người ba phải luôn, ai nói gì cũng được hết, ai nói gì cũng không sao hết, rồi thì tự nhiên mình được hoan hỷ, mình được tự tại. Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay lũ lụt, thiên hạ năng mấy chủ chi âm. Tức là mình đi dạo chơi ở non xanh, ở nước biếc, thì ở thế gian có nhiều người thích lắm, tức là thích đi chơi chỗ này, thích đi chơi chỗ kia, chuyện này ai cũng có thể làm được. Nhưng mà có chuyện khó làm hơn là biết đào hồng hay lũ liễu lục, tức là biết rõ đào nó màu hồng và cái cây liễu nó màu xanh lục, biết rõ như vậy thì ở thiên hạ là ít biết lắm. Quý vị có biết không ạ? Nói biết sao không biết, màu sắc sao không biết. Nhưng mà ý Ngài nói, mình nhìn một hiện tượng, mình thấy một cảnh non sông, mình thấy cảnh nước biếc, nhưng mà quý vị thấy làm sao cho nó tường tận, đúng không ạ? Cho nên á, nhiều khi người ta nói mình đi dạo cảnh đẹp, nhưng mà bảo đảm là quý vị dạo cảnh, quý vị ít khi nào quý vị thấy đẹp lắm. Mình dạo cảnh mình thấy ô đẹp lắm, rồi tự nhiên nhìn hồi là nó chán à, đúng không ạ? Cho nên bữa trước là quý vị có nói chuyện mà đi chơi đó, thì cũng đưa mấy thầy mấy cô rồi đi, quý Phật tử rồi cũng đi, đi lên cái núi thì thấy cái cảnh nó cũng đẹp, nhưng mà thấy đứng hồi cái tự nhiên mình thấy chán, đúng không ạ? Là tại sao vậy? Bởi vì khi mình thấy rồi tự nhiên mình thấy quen đi, để thấy không có gì nó lạ hết. Nhưng mà những người thiền sư, những người biết tu, quý vị nhìn một cái cảnh là quý vị thấy đẹp từng cảnh, từng cảnh, từng cục đá, từng áng mây, từng không gian. Mỗi cái mà quý vị nhìn nó thật rõ, quý vị nhìn thật kỹ, thì như vậy đó là quý vị thấy nó đẹp lắm. Quý vị biết mà những cái người mà họ muốn làm ca sĩ đó, là họ phải nghe nhạc, mà họ phải nghe thật kỹ, họ mới thành ca sĩ được. Còn mà quý vị nghe cho vui cho chơi á, thì quý vị không thành ca sĩ được đâu. Nghe từng lời, từng chữ, từng âm, cách ngân nga, liếng lấy, nó rõ ràng, thì như vậy đó quý vị mới học theo được, rồi quý vị mới ca cộng với chất giọng của mình, quý vị mới thành ca sĩ được. Này thầy nghe ta nói chứ thầy không có kinh nghiệm nha. Thì như vậy là thầy, từ vì thầy nghe như vậy đó mới thấy được cái ý thiền ở trong đó. Tức là khi mà quý vị nhìn một cái hiện tượng nào mà quý vị nhìn nó thật là nó chi ly tường tận, thấy một cái hiện tượng nào thấy nó thật kỹ, thấy nó thật rõ. Người ta cứ nói đó là khi mà mình thấy nó thật rõ, thấy thật kỹ là mình bị trói buộc vào trong cái cảnh đó. Nhưng mà thầy thấy đó là khi mà mình thấy kỹ, chỉ khi nào tâm mình bình an mình mới thấy kỹ được, mình mới thấy rõ được. Còn nếu tâm mình không bình an đó là mình thấy không bao giờ kỹ, không bao giờ rõ hết. Mình thấy cái gì nó cũng qua loa hết. Bởi vì á là tâm mình không bình an đó, là mình nhìn cái chỗ này tự nhiên nó chán, nó lại nghĩ là phải nhìn cái chỗ khác, phải thấy cái chỗ khác liền. Cho nên á, quý vị giống như quý vị ăn đó, mà quý vị thấy ngon á là quý vị ăn thật kỹ thì nó ngon. Còn quý vị mà gắp cái cục đậu hũ quý vị bỏ vô miệng rồi đó, rồi quý vị thấy đó là cái miếng chả kia ngon á, quý vị muốn gắp miếng chả kia đó, là cái miếng đậu hũ trong miệng của quý vị đó là hết ngon rồi, đúng không ạ? Đây nó thuộc về cái tâm lý mà khi mà phân tích ra mình mới thấy đó, là khi nào cái tâm của mình đó là nó không có chạy theo bên ngoài, mà nó sống tròn với một cái hiện tượng trước mắt, thì cái hiện tượng đó rất là rõ, rất là kỹ. Cho nên người ta nói là những cái người tu á, là ông tu không biết gì đâu. Người ở ngoài người ta còn biết, ông tu không biết, nhưng mà nhìn mà kỹ đó thì biết à. Phân biệt đẹp xấu còn rõ hơn là cái người thế gian. Quý vị phải rõ như vậy. Cho nên người ta nói tu là không có phân biệt, nhưng mà nó lạ một cái là phân biệt mà không phải ý, giống như là Ngài Quyền Giác. Bởi vì đó là khi mình không có ý, mình nhìn cái gì đó là tự nhiên đó mình nhìn nó tròn lắm. Khi mình nhìn nó tròn thì rất là kỹ, thì cái đó nó rất là đẹp. Một cái cục đá thôi là mình nhìn nó kỹ, cục đá đó cũng rất là đẹp. Một cái miếng ăn mà mình thấy tưởng chừng như lâu nay mình thấy dở, nhưng mà quý vị ăn mà ăn nó kỹ đó, nó ngon dữ lắm. Cho nên quý vị có khi nào ăn bánh mì không chưa? đúng không? Thường thường cái quan điểm của mình á là bánh mì mình phải là bỏ chả, bỏ dưa leo, rồi bỏ nước tương, là bỏ đủ thứ vô đó, mình kẹp kẹp đó, rồi dưa chua là vô ăn á thì để ngon. Mà nếu mà quý vị ăn bánh mì không đó, quý vị không ngon, không ngon đâu, đúng không ạ? Cho nên bữa mấy vị chở thầy đi đi công chuyện rồi ghé market mua bánh mì đó, cái vị bẻ ăn khúc nó bánh mì ngon lắm thầy, mà lúc đó mình ăn thật sự là ngon. Vì sao vậy? Bởi vì nó không còn cái để cho chúng ta kẹp, không còn cái chúng ta bỏ vô, và chúng ta không có đường lựa chọn luôn, chỉ có bánh mì không thôi. Nhưng mà khi mà quý vị ăn mà cái tâm không còn nghĩ đến những cái khác, tự nhiên ăn cái đó nó ngon dữ lắm. Ăn bánh mì không cũng ngon đó, đúng không ạ? Cho nên mình mới thấy là ý thiền ở trong đó, là khi nào chúng ta không có cái tâm mà hướng ra bên ngoài, chỉ sống tròn với một cái tâm ở nơi một cái hiện tượng trước mắt, quý vị sẽ sống tròn được cái hiện tượng đó, tâm của mình rất là bình an, cảnh rất là đẹp. Trên ngài nói đó là biết đào hồng hay lũ lụt, liễu lụt chứ không phải lũ lụt nha, lũ lụt là ớn lắm, đúng không ạ? Thì thiên hạ năng mấy chủ tri âm, tức là thiên hạ được mấy người như vậy. Mà quý vị nghĩ chúng ta có thể làm được không ạ? Làm được, chỉ với điều kiện là chúng ta sống tròn được với cái tâm của mình. Thì như vậy đó là quý vị đó là được nhẹ nhàng thôi. Nguyệt bạc vầng xanh soi mọi chỗ, thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt ngức quần xanh, tuệ nhật xâm lâm. Tức là nguyệt bạc vầng xanh soi mọi chỗ, thiền hà lai láng. Nguyệt bạc là sao ạ? Tức là trăng sáng. Vầng xanh trăng sáng soi cái cảnh rừng núi, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng thiền hết, nó lạ như vậy. Rồi liễu mềm hoa tốt ngức quần xanh, thấy cây liễu mềm, thấy hoa tốt mà ngất quần xanh, tức là mãn nguyện đầy đủ. Tuệ nhật xâm lâm, tức là trí tuệ mình nó bao trùm hết tất cả. Quý vị ở bên châu Âu, quý vị có ngồi ngắm trăng không? Chứ còn ở Bảo Trơn đó, là mỗi lần có trăng đó là chỉ cần mở cửa sổ ra, trăng nó chui vô phòng luôn. Mấy bữa mà có trăng đó, thầy mở màn ra cho trăng nó soi, nằm ngắm trăng. Quý vị thấy thơ mộng không? Thơ mộng mà không có lãng mạn, đúng không ạ? Thấy rất là thơ mộng, nằm đó mà ngắm trăng, vui thật là vui. Bởi vì trăng sáng soi cảnh bên ngoài, tự nhiên lòng mình nó nhẹ. Mà nhất là có con nhái ếch nó kêu nữa, cảnh nó vi vu hoang vắng, nó nhẹ, mình mới thấy đó là đúng thiệt. Nguyệt bạc vừng xanh, chỗ nào cũng thiền hết, trong phòng mình cũng thiền, mà ở ngoài thì cũng thiền, tâm nó nhẹ nhàng như vậy đó, đúng không ạ? Cho nên đó là đối với thiền đó, mình tưởng là cái gì nó cao xa, nhưng mà cái cảnh trước mắt đó đầy đủ có cảnh thiền rồi. Cho nên đó là liễu mềm hoa tốt, tức là thấy cây liễu, thấy cây hoa mà nó đầy đủ hết, trí tuệ mình nó trùm khắp hết. Cho nên có người hỏi thiền lão thiền sư thế nào là đạo, ngài nói trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Tức là hỏi đạo thì ngài nói là trúc biết hoa vàng là cảnh trước mặt đó, trăng trong mây bạc hiển bày hết rồi, không cần phải chạy tìm kiếm gì hết. Cho nên nhiều khi á, là quý vị đó là cứ tu là quý vị phải đâm đầu đâm cổ vô, quý vị đó là quán chiếu chạy tìm đủ thứ, nhưng mà mở mắt ra là thấy trăng sáng cảnh trước mắt, thấy hoa thấy liễu đầy đủ hết rồi, không cần phải ưu tư, không cần phải nghĩ tưởng gì hết, tâm của mình nó tự trong sáng, Bởi vì đó là cái tâm trong sáng, là cái tâm hiện hữu ở nơi đây. Cái tâm trong sáng là cái tâm tự nó tròn đầy ở nơi đây, đúng không ạ? Cái tâm này là cái tâm nó trong sáng nhất. Cho nên từ nơi tâm trong sáng này mà mình giác ngộ được tất cả những hiện tượng ở trước mặt của chúng ta đều là thiền, đều là đạo. Bởi vì nếu không có cái tâm trong sáng này, quý vị sẽ không thấy một cái hiện tượng nào trước mắt, chúng ta sẽ không thấy rõ được bối cảnh trước mắt đâu. Cho nên trở lại cái vấn đề, chúng ta phải thấy tròn đầy những hiện tượng ở trước mắt, thấy kỹ lưỡng, thấy rõ ràng, nghe cũng nghe cho nó kỹ, thấy cũng cho nó kỹ, tự nhiên tâm mình nó bình an. Cho nên đó, càng tu mình càng sáng, chứ không phải tu thời gian nó bị lù đù. Không có lù đù đâu, tu nó sáng dữ lắm, nó rõ ràng, nó chi li dữ lắm, nhưng mà không vướng bận gì hết, được giải thoát, được an nhiên, được tự tại. Đó là quý vị sống tròn được một cái tâm nó an lành. Chúc cho quý vị một ngày tu vui ha. Rồi thôi mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.